Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng Toàn Ban Việt Ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng từ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 15 tháng 9. Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng mới lên tiếng nói rằng Việt Nam không thể để tội chống nhà nước quy định chung chung, muốn bắt ai thì bắt.
Tôi rất là hoan nghênh về cái nhận thức pháp luật của ông Quốc hội và cũng hy vọng rằng là các cái điều luật về chúng ta nó sẽ rõ ràng hơn.
Lời của luật sư Trần Thu Nam, người từng bào chữa cho các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Lát nữa đây, mời quý thính giả đón nghe bài tường thuật chi tiết cùng tin Trung Quốc đang xây dựng đường băng thứ 3 ở Biển Đông. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời chị Hoài Hương.
Hungary ban hành lệnh khẩn cấp để đối phó với làn sóng di dân. Tổng thống Nga bênh vực quyết định viện trợ quân sự cho Syria. Bắc Triều Tiên đe dọa tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và chương trình Hỏi đáp y học. Nếu quý vị có các thắc mắc về sức khỏe, muốn được các bác sĩ của chúng tôi hỏi trả lời, xin hãy gọi điện thoại tới số điện thoại 202-205-7890. Chúng tôi sẽ nhận các cuộc điện thoại của quý vị. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới, mà đi đầu là tin về cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu.
Hungary hôm nay tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại hai quận miền nam nước này trong một chiến dịch chống lại những người di dân đang cố gắng chạy sang các nước Liên hiệp Âu Châu. Lệnh khẩn cấp được ban hành vài giờ sau khi Hungary đóng bít lại khe hở trong hàng rào dựng ở biên giới Hungary giáp với Serbia, địa điểm mà người di dân trong nhiều tuần qua đã sử dụng như ngã không chính thức để băng qua biên giới vào đất Hungary. Hôm nay, hàng trăm người di dân ép vào sát hàng rào cản mới để đòi được băng qua biên giới. Họ hô to, hãy mở cửa biên giới, trong khi cảnh sát đứng phía bên kia rào cản. Những người tình nguyện ở địa phương đang phát lương thực và vật phẩm tiếp tế cho người di dân, nói rằng hơn 200 người di dân đã băng qua cửa ngõ này trong ngày hôm qua. Tính cho tới nay, hơn 430.000 người di dân mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn, kể cả người tị nạn đến từ Syria và Iraq đã vượt biên vào lãnh thổ Âu Châu trong năm nay. Những người theo dõi các làn sóng di dân nói gần 3.000 người đã thiệt mạng trong nỗ lực này.
Thưa quý vị, trong khi đó, việc chính phủ Đức quyết định áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới đã ngăn được làn sóng người di dân tràn vào nước này. Từ cửa khẩu giáp với Áo, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe.
Các giới chức Đức cho biết họ đã câu lưu hơn 1.000 người di cư ở cửa khẩu Freilassing nằm trên tuyến xe lửa và xa lộ chính giữa Vienna với Munich. Trong một hành động trước đây chưa từng có, cảnh sát Đức đã lên xe lửa để kiểm tra giấy tờ của những hành khách nhập cảnh từ Áo và Hungary. Hàng trăm người di cư và người tị nạn, hầu hết là người Syria, đã bị đưa ra khỏi xe lửa tại ga Freilassing rồi đưa tới một địa điểm tập trung. Sau đó họ được lấy dấu tay, ghi danh và lên xe buýt để chuyển tới những nơi khác ở nước Đức. Cảnh sát Đức cũng chặn và khám xét xe cộ, làm cho giao thông bị ùn tắc nhiều cây số. Một số người cho biết họ phải chờ 3 tiếng đồng hồ để qua được biên giới hồi tối thứ Hai. Những biện pháp kiểm soát biên giới này trên thực tế làm cho Đức tạm ngưng tham gia Hiệp định Schengen năm 1985, là hiệp định cho phép tự do đi lại bên trong các nước thành viên. Đối với những người tị nạn thực hiện chuyến đi trong ngày thứ Hai và thứ Ba, việc này làm cho họ cảm thấy lo lắng nhiều hơn trong lúc sắp kết thúc cuộc hành trình đầy gian nan kéo dài cả tháng. Một người tị nạn Syria không muốn nêu tên nói với các nhà báo trong lúc đứng xếp hàng ở ga xe lửa rằng: "Tôi không biết tại sao chúng tôi phải rời khỏi xe lửa. Họ bảo chúng tôi tới kiểm tra sức khỏe và đừng đi chỗ khác. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Tôi không biết chúng tôi sẽ đi đâu."
Một số người tị nạn nói họ lo ngại sau khi được lấy dấu vân tay vì họ e rằng điều này có thể dẫn tới chỗ họ bị trục xuất hoặc bị cấm không cho tới các nước trong Liên hiệp Âu Châu. Tin tức nói rằng Đức đã đóng cửa biên giới với Áo, tuy không chính xác, đã làm nhiều người di cư lo lắng, nhưng điều đó không làm thay đổi quyết tâm của họ. Một người Syria tị nạn cho biết khi còn ở Áo, ông đã nghe nói về những sự hạn chế ở biên giới nhưng ông vẫn quyết định tới đây. Có người nói với tôi, Đức đã đóng cửa biên giới, chúng tôi nghĩ rằng đi xe lửa có ít cơ hội hơn nên chúng tôi đi bộ. Khi chúng tôi gặp một con sông, chúng tôi đã cởi áo bơi qua sông, ông nói. Các giới chức Đức dự kiến 1 triệu người di cư sẽ kéo tới nước họ trong năm nay. Họ cho rằng áp dụng các biện pháp hạn chế ở biên giới có mục đích thiết lập sự kiểm soát đối với một làn sóng người nhập cư chưa có dấu hiệu giảm bớt. Ông Rainer Schaaf, một phát ngôn viên của cảnh sát liên bang Đức, nói thách thức lớn nhất là vấn đề hậu cần. Làm cho mọi người lên xe buýt trong trật tự là một việc khó. Phân phát thực phẩm cũng vậy. Chúng tôi phải chăm sóc cho họ trong tiến trình ghi danh và đưa họ đến những trại tị nạn khác trên khắp nước. Những người bị bắt ở biên giới đang bị câu lưu vì tìm cách di dân bất hợp pháp, không có sổ thông hành hay visa. Giới hữu trách Đức sau đó đưa những người này tới các trung tâm ghi danh và trong hầu hết các trường hợp để cho họ được tạm cư và sau đó cho phép họ nộp đơn xin tị nạn.
Quay sang châu Á, cảnh sát Thái Lan lần đầu tiên liên kết vụ đánh bom gây tử vong hồi tháng trước tại một đền thờ ở Bangkok với nhóm sắc tộc thiểu số người Uyghur đến từ Trung Quốc. Các nhà điều tra hôm qua nói rằng họ tin là vụ đánh bom là một cuộc tấn công trả thù bởi những kẻ buôn người Uyghur chuyên đưa lậu người Uyghur băng qua Thái Lan. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Thái Lan, ông Somyot Pumpamung, hôm qua nói nguyên nhân là các mạng lưới buôn người. Các mạng lưới này vận chuyển người Uyghur từ nước này sang nước khác. Nhà chức trách Thái Lan đã phá hủy hoặc cản trở các hoạt động buôn người của họ. Một tháng trước cuộc tấn công, Thái Lan đã trục xuất về Trung Quốc hơn 100 người Uyghur nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm người này than phiền họ bị Bắc Kinh đàn áp. Quyết định của Thái Lan đã bị các tổ chức binh vực nhân quyền và các tổ chức Uyghur lưu vong lên án. Các giới chức Thái Lan trong nhiều tuần qua nói xa gần nhưng không khẳng định rằng nhóm người phần lớn là người Uyghur theo đạo Hồi được liên kết với vụ đánh bom hôm 17 tháng 8. Ít nhất 20 người đã bị giết chết và mấy mươi người khác bị thương trong vụ này. Đa số các nạn nhân là du khách Trung Quốc. Bắc Triều Tiên hôm nay nói họ đã khởi động lại các hoạt động bình thường tại cơ sở hạt nhân chủ yếu của họ ở Yongbyon và cảnh cáo rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nhắm vào Hoa Kỳ vào bất cứ lúc nào. Những lời bình luận ra hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải đã xuất hiện giữa lúc Bình Nhưỡng còn đe dọa sẽ dùng công nghệ phi đạn đạn đạo bị cấm để phóng một vệ tinh theo dõi thời tiết lên quỹ đạo. Những lời đe dọa đó là dấu hiệu cho thấy Bắc Triều Tiên lại dùng những lời khiêu khích có tính khoa trương mà nước này hay sử dụng trong một mưu toan để tìm kiếm những sự nhượng bộ chính trị của Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ, hai nước thù nghịch chủ yếu của Bắc Triều Tiên. Hãng tin KCNA loan báo, tất cả các cơ sở hạt nhân ở Yongbyon, kể cả nhà máy tinh chế uranium và lò phản ứng 5 MW, đã được tái phối trí, thay đổi và điều chỉnh, và đã khởi sự các hoạt động bình thường. Yongbyon là trung tâm đã sản xuất các vật liệu mà Bắc Triều Tiên sử dụng trong 3 cuộc thử nghiệm hạt nhân của họ. Khu phức hợp này đã bị đóng cửa vào năm 2007 trong khuôn khổ một thỏa thuận với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một vài bộ phận của cơ sở này đã được khởi động lại sau đó. Loan báo của Bình Nhưỡng có phần chắc sẽ bị Mỹ và các nước đồng minh lên án. Các nước đồng minh này được coi là mục tiêu chính của các chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Nam Triều Tiên hôm nay cảnh cáo miền Bắc chớ thực hiện vụ phóng phi đạn tầm xa, một ngày sau khi miền Bắc nói xa nói gần rằng họ có thể làm việc này nhân một dịp kỷ niệm chính trị quan trọng vào tháng tới. Người phát ngôn của Tổng thống Nam Triều Tiên nói rằng một hành động như vậy sẽ là một hành động khiêu khích nghiêm trọng và là một sự vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm Bắc Triều Tiên thực hiện các cuộc thử nghiệm phi đạn. Tuy nhiên, ông Kim nói thêm rằng Seoul chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy là Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho một vụ phóng như vậy. Các giới chức Bắc Triều Tiên hôm qua thề sẽ tiến hành các kế hoạch để phóng điều mà họ gọi là một vệ tinh theo dõi thời tiết lên quỹ đạo. Họ không cho biết thời biểu để thực hiện vụ phóng, nhưng có tin đồn rằng vụ phóng có thể diễn ra vào ngày 10 tháng 10, kỷ niệm năm thứ 70 ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên đương quyền.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh này của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Giờ đây, thính giả Việt Nam có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Ngoài ra, quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi với số điện thoại 641-552-5015. Số điện thoại dành cho quý thính giả từ Australia là 028-080-5603. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Việt Nam sẽ cụ thể hóa tội tuyên truyền chống nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mới lên tiếng nói rằng Việt Nam không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung, muốn bắt ai thì bắt. Báo chí trong nước dẫn lời ông Hùng phát biểu như vậy ngày hôm qua, 14 tháng 9, tại phiên thảo luận về Bộ Luật Hình sự sửa đổi của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam cũng đề nghị phải làm rõ tội danh chống phá nhà nước nhằm đảm bảo công bằng, đảm bảo quyền con người và quyền của công dân. Ông Hùng được trích lời nói xin trích. Tôi nói thật là ta phát biểu nhiều khi cũng vi phạm, bắt cũng được đấy. Nói như vậy để thấy là không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung như vậy, muốn bắt ai thì bắt, đâu có được. Luật sư Trần Thu Nam, người từng bào chữa cho nhiều nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam, cho VOA Việt ngữ biết rằng ông rất bất ngờ về lời phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ông Nam nói:
tôi rất là hoan nghênh về cái nhận thức pháp luật của ông Chủ tịch Quốc hội và cũng hy vọng rằng là các cái điều luật về an ninh quốc gia nó sẽ rõ ràng hơn để mà trong các cái vụ án ấy khi đưa ra xét xử thì nó được làm rõ hơn. Còn đối với các cái vụ án trong thời gian vừa rồi thì cũng là các cái điều khoản áp dụng nó không được rõ ràng minh bạch.
Theo dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi, tội phản bội Tổ quốc, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội gián điệp, tội bạo loạn, tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Với những trường hợp chuẩn bị phạm tội thì bị áp dụng hình phạt từ 1 đến 5 năm tù giam. Dự thảo luật cũng ghi rằng người đã tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, người nhận làm gián điệp nhưng không thực hiện nhiệm vụ được giao, thành khẩn khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được miễn trách nhiệm hình sự về tội này. Luật sư Nam cho biết thêm rằng tội danh liên quan tới chống nhà nước ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống chính trị của những người bị kết án và thời gian chấp hành án cũng dài hơn so với các tội danh khác. Ông nói thêm rằng việc cộng đồng quốc tế lên tiếng thời gian qua đã gây áp lực đối với chính phủ Việt Nam. Ông Nam nói:
có một cái phát biểu của ông Chủ tịch Quốc hội á, thì các luật sư làm việc liên quan đến bảo chữa liên quan đến vụ án an ninh quốc gia cũng như là các cái tổ chức NGO quốc tế rồi là các cái cơ quan ngoại giao quốc tế rồi là bảo vệ quyền con người quốc tế cũng đã lên nhiều lần lên tiếng nói về những cái điều khoản này nó một cách nó mập mờ, họ đã lên tiếng liên tục trong các cái vụ án.
Các tổ chức thúc đẩy nhân quyền quốc tế lâu nay vẫn không ngừng cáo buộc Việt Nam sử dụng các điều luật mà họ cho là mơ hồ như Điều 79, âm mưu lật đổ chính quyền, hay Điều 88, tuyên truyền chống nhà nước thuộc Bộ Luật Hình sự để tống giam những người có quan điểm trái với nhà nước. Trong khi đó, chính quyền Hà Nội tuyên bố không bắt giam những người bất đồng chính kiến mà chỉ kết án những người vi phạm pháp luật. Gần 20.000 tù nhân đã được đặc xá nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua, nhưng trong số đó không có tù nhân chính trị nào. Trung Quốc đang xây dựng đường băng thứ ba ở Biển Đông. Ảnh vệ tinh chụp bãi đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa cho thấy Trung Quốc đang xây đường băng thứ ba ở Trường Sa dài 3 km và đủ dài để phục vụ cho các phi cơ quân sự của Bắc Kinh. Một chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS mới nhận định. Ông Greg Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Á Châu AMTI thuộc CSIS cho biết các bức ảnh vệ tinh chụp tuần trước cho thấy một khu vực hình chữ nhật có tường chắn dài 3.000 mét, giống như các công trình mà Trung Quốc đã xây trên hai bãi đá khác là Subi và chữ thập cũng thuộc quần đảo Trường Sa. Ông Pauling nói rằng đường băng thứ ba của Trung Quốc có thể dài 3.000 mét và đủ dài để phục vụ hầu hết các phi cơ quân sự của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận về nhận định của ông Pauling và kêu gọi Trung Quốc ngừng các hoạt động cải tạo đất và xây dựng ở Biển Đông. Trong khi đó, khi được hỏi về hình ảnh vệ tinh chụp bãi đá Vành Khăn đầu tháng này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm 14 tháng 9 nhấn mạnh lại chủ quyền không thể tranh cãi của Bắc Kinh đối với quần đảo Trường Sa, cũng như quyền thiết lập các cơ sở quân sự tại đó. Hình ảnh vệ tinh chụp hồi tháng 6 cho thấy Trung Quốc gần hoàn tất đường băng dài 3.000 mét trên bãi đá chữ thập. Ngoài ra, các hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy Trung Quốc đang xây đường băng trên bãi đá Subi. Theo chuyên gia Pauling, sau khi hoàn thành, ba đường băng của Trung Quốc có thể đe dọa hoạt động không lưu phía trên những thực thể bị nước này cải tạo ở Biển Đông. Trong khi đó, tại một cuộc hội thảo về quốc phòng ở London hôm 14 tháng 9, một đô đốc của Trung Quốc nói rằng biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, thuộc về Bắc Kinh vì có chữ Trung Quốc trong tên gọi vùng biển này. Phó đô đốc Trung Quốc Viên Dự Bách nói rằng Nam Trung Hoa, như cái tên đã chỉ rõ, là vùng biển thuộc Trung Quốc từ thời nhà Hán. Tuy nhiên, vị tướng của Trung Quốc không nói gì về việc Vịnh Mexico không thuộc Mexico và Ấn Độ Dương không thuộc về Ấn Độ. Cũng hôm 14 tháng 9, khi ở thăm Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-kyu bày tỏ hy vọng rằng các bên tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông sẽ đạt được một bộ quy tắc ứng xử ở vùng biển này, đồng thời kêu gọi các nước tôn trọng lẫn nhau trong khi tìm cách xử lý tranh chấp lãnh hải.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, tân Thủ tướng Australia hôm nay tuyên thệ nhậm chức, trở thành nhà lãnh đạo thứ tư của nước này trong vòng chỉ hơn 2 năm. Mời quý thính giả theo dõi bài tường thuật chi tiết sau đây.
Ông Turnbull trở thành lãnh tụ đảng tự do có lập trường bảo thủ sau cuộc biểu quyết bất ngờ trong đảng tối thứ Hai, làm cho Thủ tướng Tony Abbott bị loại khỏi chức vụ lãnh đạo đảng. Chính khách 60 tuổi, từng làm thương gia, luật sư và nhà báo, cho báo chí biết ông tràn đầy lạc quan trong lúc chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức.
This has been a very important, sobering experience today.
Hôm nay là một ngày rất quan trọng. Một kinh nghiệm đáng suy gẫm. Tôi cảm thấy rất nhỏ bé vì vinh dự và trách nhiệm lớn lao mà tôi được trao cho ngày hôm nay. Trên đất nước này, chúng ta cần có và giờ đây chúng ta sẽ có một tầm nhìn kinh tế, một hàng ngũ lãnh đạo nói rõ về những thách thức chúng ta đang đối mặt và những cơ hội chúng ta đang có, trình bày cách thức mà chúng ta có thể dùng khắc phục những thách thức đó, nắm bắt những cơ hội đó. Và làm như vậy với một cung cách mà người dân Australia có thể hiểu được để cho chúng ta thuyết phục nhau, thay vì tìm cách lên mặt dạy đời.
Ông Turnbull hứa theo đuổi một đường lối ít gây chia rẽ hơn so với ông Abbott, là người ngày hôm nay đã cam kết sẽ làm hết sức mình để cho cuộc chuyển tiếp được suôn sẻ. Sự ủng hộ của dân chúng dành cho ông Abbott, người được bầu lên hồi tháng 9 năm 2013, đã bị sút giảm trong những tháng gần đây vì một loạt những vụ rò rỉ thông tin nội bộ, những khoản cắt giảm ngân sách không được người dân ưa thích và nền kinh tế bị trì trệ. Ông Turnbull khác với người tiền nhiệm của ông đối với nhiều vấn đề. Nổi bật nhất là ông ủng hộ hôn nhân đồng giới và những chính sách mạnh mẽ hơn để chống ô nhiễm. Những sự khác biệt đó dự kiến sẽ trở nên rõ nét hơn trong vài ngày tới đây khi ông loan báo danh sách thành viên nội các mới.
Sang Nam Á, thưa quý vị, Ấn Độ và Sri Lanka cam kết tăng cường hợp tác trong lúc Thủ tướng Sri Lanka đến thăm New Delhi. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi tại thủ đô của Ấn Độ, các mối quan hệ giữa hai nước đã cải thiện rất nhiều sau khi cựu Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa, một người thân Trung Quốc, bị đánh bại trong cuộc bầu cử hồi đầu năm nay. Mời quý thính giả nghe bài tường thuật chi tiết sau đây.
Sau cuộc họp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày hôm nay, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe cho biết ông hy vọng đúc kết một hiệp định hợp tác thương mại với Ấn Độ trước cuối năm nay. nhà lãnh đạo Sri Lanka đến New Delhi trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng trước. Hiện nay, ông lãnh đạo một chính phủ liên hiệp bao gồm cả hai đảng chính của Sri Lanka. Ông tuyên bố việc xây dựng một mối quan hệ vững mạnh hơn và sâu sắc hơn với Ấn Độ giờ đây là một nỗ lực của tất cả các đảng phái.
Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang ở trong một vị thế độc đáo, đó là chính phủ này có sự ủy thác của nhân dân để tiếp tục thực hiện những thỏa thuận về thương mại và đầu tư với Ấn Độ.
Việc ông Mahinda Rajapaksa bị đánh bại trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng giêng dọn đường cho Ấn Độ và Sri Lanka cải thiện mối quan hệ đã bị sứt mẻ dưới thời ông Rajapaksa vì ông này nghiêng hẳn về Trung Quốc. Ấn Độ giờ đây đang tìm cách đảo ngược ảnh hưởng của Trung Quốc ở Sri Lanka. Đảo quốc tí hon này có vị thế chiến lược rất lớn và nằm ngay mõm phía nam của tiểu lục địa Ấn Độ. Thủ tướng Modi nói rằng năm nay là một năm lịch sử cho các mối quan hệ song phương và đôi bên sẽ tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ cơ sở hạ tầng, xe lửa cho tới năng lượng và hạt nhân dân dụng.
We both want deeper economic engagement.
Cả hai nước chúng tôi muốn làm sâu sắc thêm mối liên hệ kinh tế. Chúng tôi muốn thấy thương mại của chúng tôi gia tăng và trở nên cân bằng hơn cho Sri Lanka.
Trong nhiều năm nay, chính phủ ở Colombo lại thuộc rất nhiều vào Bắc Kinh để có được nguồn tài chính cho những dự án phát triển. Nhưng tân chính phủ đang tìm cách giảm bớt sự lệ thuộc vào đầu tư của Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà phân tích chính trị nói rằng ngay cả trong trường hợp Colombo cải thiện quan hệ với Ấn Độ và theo đuổi một chính sách đối ngoại cân bằng hơn, họ vẫn tiếp tục làm ăn với Trung Quốc.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Tổng thống Nga Vladimir Putin bênh vực việc nước ông hậu thuẫn quân sự cho Syria. Hôm qua, ông Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục giúp các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc đấu tranh của họ chống lại sự xâm lăng của quân khủng bố. Phát biểu tại một hội nghị an ninh khu vực ở Tajikistan, ông Putin nói ông Assad sẵn sàng làm việc với một phe đối lập lành mạnh ở Syria để đạt một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột đã kéo dài 4 năm rưỡi qua. Tuy nhiên, trọng tâm phải là vấn đề khủng bố. Ông Assad thường dùng từ khủng bố để mô tả những thành phần nổi dậy chống các lực lượng dưới quyền ông trong cuộc đấu tranh nay đã trở nên phức tạp với sự xuất hiện của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tại nhiều khu vực rộng lớn của Syria. Ông Putin cũng phản bác những lời chỉ trích cho rằng sự can dự của Moscow vào tình hình Syria làm gia tăng làn sóng người chạy ra khỏi khu vực này. Ông Putin nói, không có sự hỗ trợ của Nga tại Syria, tình hình sẽ tệ hại hơn và làn sóng người tị nạn sẽ tăng cao hơn nữa. Ông Putin đưa ra lời phát biểu đó một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận các bản tin nói rằng Nga dường như đang thiết lập một căn cứ không quân ở Syria. Người phát ngôn của ngũ sắc đài, Đại úy Jeff Davis, hôm thứ Hai nói với các nhà báo rằng những sự di chuyển của nhân viên và thiết bị vào khu vực gần thành phố duyên hải Latakia là những dấu hiệu cho thấy là một căn cứ tiền phương đang được thiết lập. Trước đó trong ngày, các hãng tin Tây Phương dẫn lời các giới chức Mỹ không xác định danh tính, nói rằng Nga đã đưa pháo binh và 7 xe tăng T-90 tới một căn cứ không quân gần Latakia. Cuối tuần qua, ngũ sắc đài cho biết Nga mới phái tới Syria 200 lính hải quân và những căn nhà tiền chế dành cho 1.500 binh sĩ, cùng với pháo binh, một đài kiểm soát phi đạn hành trình tầm ngắn và khoảng hơn một chục xe thiết giáp. Đại sứ Syria tại Nga Riyad Haddad hôm qua nói những bình luận về một sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria là lời bịa đặt. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Nga phát sóng hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Moscow cung cấp vũ khí cho Damascus và sẽ tiếp tục làm như vậy. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ lo ngại về hoạt động quân sự của Nga ở Syria. Ông cảnh báo rằng việc này có thể cản trở Mỹ và các nước đồng minh tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến ở Syria. Nga là một đồng minh truyền thống của Syria, ủng hộ chính quyền Assad trong suốt cuộc nội chiến bằng các khoản viện trợ. Nga cũng dùng vị thế của mình trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để che chở chính phủ của Tổng thống Assad chống các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Người đứng đầu chương trình hạt nhân của Iran tối hôm qua nói rằng Tổng Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng Liên Hiệp Quốc sẽ tới thăm Tehran vào cuối tuần này. Ông Ali Akbar Salehi cho biết như vậy trên đài truyền hình Iran sau khi gặp người đứng đầu của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế Yukiya Amano ở Vienna. Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế gọi tắt là IAEA là cơ quan có trách nhiệm giám sát thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi tháng 7 giữa Iran và 6 cường quốc thế giới để hạn chế chương trình hạt nhân của nước này nhằm đánh đổi việc nới lỏng các biện pháp chế tài đang áp đặt lên Tehran. Cùng lúc, Iran và IAEA cũng đạt được một thỏa thuận riêng rẽ về một bản lộ đồ hướng tới việc giải quyết những vấn đề tồn đọng lâu năm về các khía cạnh quân sự của các hoạt động hạt nhân Iran. Iran từ lâu vẫn bác bỏ tố cáo cho rằng họ tìm cách chế tạo các vũ khí hạt nhân. Họ nhất mực nói rằng chương trình hạt nhân của họ nhắm các mục đích hòa bình như nghiên cứu y khoa và sản xuất điện. IAEA nói, các cuộc thảo luận với Iran về việc thi hành thỏa thuận giữa hai bên đang tiếp diễn, nhưng một chuyến đi thăm Iran của Tổng Giám đốc Amano đang được cứu xét. Theo kế hoạch, Cơ quan Nguyên tử năng sẽ công bố một phúc trình chung về cuộc điều tra của họ trước ngày 15 tháng 12. Chỉ tới lúc đó, thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc gọi chung là nhóm P5+1 mới được xúc tiến, kể cả việc tháo gỡ biện pháp cấm vận đã phương hại nặng nề tới nền kinh tế Iran. Tòa án Kuwait hôm nay tuyên án tử hình đối với 7 người về vụ đánh bom vào một ngôi đền Hồi giáo Shia vào tháng 6 ở Kuwait City, giết chết 29 người và làm bị thương 227 người khác. Tổng cộng 29 người đã bị truy tố về các vai trò mà họ đã bị cáo buộc trong vụ nổ tại đền thờ Imam Sadiq trong các buổi lễ cầu nguyện ngày thứ 6. 8 bị can bị tuyên án tù từ 2 năm tới 15 năm. 14 người được trắng án. Trong số những bị cáo có 7 người Kuwait, 5 người Ả Rập Xê Út, 3 người Pakistan và 13 người Ả Rập vô quốc tịch. Một nhóm có liên hệ tới nhà nước Hồi giáo tự xưng là tỉnh Najd đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này, cũng như hai vụ nổ khác tại các đền thờ Shia ở Ả Rập Xê Út trong cùng thời điểm này. Nhóm nhà nước Hồi giáo của Hồi giáo Sunni coi người Shia là những kẻ tà đạo và đã nhắm vào các mục tiêu Shia trong các cuộc tấn công của họ trên khắp khu vực. Quay sang tình hình nước Mỹ, các hai nhân vật không có kinh nghiệm trên chính trường nước Mỹ là tỷ phú địa ốc Donald Trump và cựu bác sĩ giải phẫu thần kinh Ben Carson là hai ứng viên dẫn đầu trong danh sách được ủng hộ nhiều nhất trong cuộc vận động để được Đảng Cộng Hòa đề cử đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Giữa lúc 16 ứng viên của Đảng Cộng Hòa đang chuẩn bị cho vòng tranh luận mới sẽ diễn ra vào đêm mai, một cuộc thăm dò do đài truyền hình CBS và báo New York Times thực hiện, mà kết quả được công bố hôm nay cho thấy là ông Trump, một nhân vật được mô tả là đầy màu sắc, đứng đầu danh sách với 27% tỷ lệ ủng hộ, trong khi ông Carson, một nhân vật kín đáo hơn, về nhì với tỷ lệ 23%. Theo kết quả cuộc thăm dò được thực hiện trong mấy ngày qua, thì trong nhóm đông đảo các ứng cử viên đang hoặc từng giữ chức thống đốc hay thượng nghị sĩ, không có một người nào đạt tỷ lệ ủng hộ trên 10%. Cựu thống đốc Florida Jeb Bush, con trai và em của hai vị cựu tổng thống, là ứng viên về hạng 3, đạt tỷ lệ 6%, chưa tới phân nửa con số 13% mà ông đã đạt được trong cuộc thăm dò hồi tháng 8. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton vẫn dẫn đầu cuộc tranh đua để được Đảng Dân Chủ đề cử làm ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ.
Vừa rồi là bản tin thế giới của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Chị Hoài Hương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với phần tin quốc tế tóm lược. Sau đây là chuyên mục câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, tin tức hồi gần đây về hai phụ nữ lần đầu tiên vượt qua được kỳ huấn luyện khắc nghiệt ở trường biệt kích lục quân Hoa Kỳ đã tạo sức mạnh trong việc trao thêm quyền cho phụ nữ. Điều đó cũng đương nhiên đúng ở cả cấp độ địa phương khi một lực lượng cảnh sát địa hạt gần thủ đô Washington DC đang loan báo muốn tuyển mộ thêm nữ giới gia nhập lực lượng. Trong câu chuyện phụ nữ tuần này, mời quý vị cùng Hồng Hoa tìm hiểu quá trình huấn luyện khó khăn mà những cô gái đã trải qua để đứng trong hàng ngũ quân đội và cảnh sát của Hoa Kỳ.
Kỳ huấn luyện tại trường biệt kích lục quân Hoa Kỳ là những chuỗi tuần dài mà các học viên phải đối mặt với những thử thách sức khỏe và tinh thần. Họ phải thực hiện nhiệm vụ cả ngày lẫn đêm, từ treo núi cho đến lê lết qua những đầm lầy. Anh Wesley Summers, một tân biệt kích, cho biết.
Bạn mệt mỏi và đói chưa từng thấy, và chỉ muốn nó kết thúc cho rồi.
60% các học viên được tuyển chọn không thể vượt qua được đợt huấn luyện. Lớp tốt nghiệp có sự góp mặt của hai nữ biệt kích Kristen Grice và Shay Haver, bắt đầu với 364 học viên, nhưng cuối cùng chỉ có hai cô và 94 học viên nam khác vượt qua kỳ huấn luyện. Cô Grice cho biết.
You can't really have an off day, you can't be tired, you need to go the extra mile.
Bạn không thực sự có ngày nghỉ, bạn không thể mệt mỏi, bạn phải nỗ lực hết mình.
Cả cô Grice và Shay Haver đều đã làm được điều đó. Họ là hai phụ nữ làm nên lịch sử khi trở thành hai lính biệt kích nữ đầu tiên tốt nghiệp trường biệt kích danh giá của lục quân Hoa Kỳ. Cô Haver cho biết.
Just like anyone, I guess, who has was in it to win it. That's what we decided to do.
Cũng giống như bất kỳ ai khi gia nhập đều muốn chiến thắng, chúng tôi đã quyết tâm và dĩ nhiên là chúng tôi đã thành công.
Thành công mà họ đạt được đã gây ấn tượng với nhiều người xung quanh và chứng minh một điều mà các chuyên gia gọi là một sự biến chuyển xã hội. Bà Catherine Kidder của Trung tâm vì sự an ninh mới cho người Mỹ bình luận.
It really challenges that assumption that women can't compete. And I think it also shows that there's a real.
Điều này thực sự thách thức nhận định rằng phụ nữ không thể tranh đua, và tôi nghĩ nó cũng cho thấy là có một khả năng thực sự trong việc thay đổi văn hóa.
Và sự thay đổi văn hóa đó có thể bắt đầu ngay từ địa phương, giống như lực lượng cảnh sát quận Fairfax, tiểu bang Virginia. Tại đây, nhân viên cảnh sát quận Fairfax Jessica Kane đang giải thích cho các em nữ sinh trung học trong vùng về cách mà đội cảnh sát mô tô hoạt động như thế nào. Bà cũng giải thích làm thế nào để ngưng luồng giao thông, vân vân. Những bài học này nằm trong chương trình do Sở Cảnh sát mở có tên gọi Các nữ lãnh đạo tương lai trong ngành công lực. Bà Kane nói.
I would like them to grab a full understanding of what it is to be a police officer and what is the job that we do.
Tôi muốn các em có thể hoàn toàn hiểu được việc làm cảnh sát là như thế nào, hiểu được công việc mà chúng tôi làm là gì.
34 học sinh tham gia vào chương trình này, một chương trình được thiết kế để tuyển mộ những cô gái trẻ đến từ các nền văn hóa khác nhau. Ông Ted Arn, phó trưởng đội cảnh sát điều tra, nói rằng các nữ cảnh sát chỉ chiếm 13% trong lực lượng 1.300 nhân viên cảnh sát của địa hạt.
We have a long way to go. We can do a lot better. And so we want to make sure that our high schoolers see law enforcement.
Chúng ta vẫn còn một con đường dài phải đi. Chúng ta có thể làm tốt hơn. Vì thế chúng tôi muốn đảm bảo rằng những em học sinh trung học có thể thấy việc tham gia lực lượng chấp pháp là một cơ hội nghề nghiệp tốt cho các em, đặc biệt là ngay tại đây trong khu vực mà các em sinh sống.
Các em gái được học trực tiếp về những công việc hàng ngày của cảnh sát, bao gồm đi tuần tra, những chiến thuật phòng vệ, huấn luyện thể chất, an toàn cháy nổ và điều tra hiện trường. Các em cũng được học về tầm quan trọng của kỹ năng lãnh đạo. Bà Jane Burns, một cảnh sát của địa hạt Fairfax, cho biết.
The program shows to the participants that there's really no limitations in what they can do in law enforcement.
Chương trình cho các em thấy rằng khi gia nhập ngành thực thi công lực, không có giới hạn nào dành cho các em cả. Một điều quan trọng mà những em gái trẻ này cần biết đó là các nữ cảnh sát cũng xuất sắc như các cảnh sát nam và không có gì cản trở được họ cả.
Cho tới khi chương trình gần kết thúc, phần lớn các em học sinh tham gia nói rằng suy nghĩ của các em về cảnh sát đã thay đổi. Em Joy Jong, một học sinh tham gia chương trình, nói.
At first I wasn't sure about cops. I was like, but seeing that I want to be one, you know, it makes me very
Đầu tiên thì em không chắc lắm về cảnh sát, nhưng việc bản thân em cũng muốn trở thành một cảnh sát khiến em rất trân trọng những gì mà họ làm và họ đã phải mạo hiểm tính mạng của bản thân như thế nào.
Em Julia Devine, một học sinh khác, chia sẻ suy nghĩ của mình.
This week has really shown me my abilities and just that I can really do anything even though I'm a girl, you know, I'm still strong and
Tuần học này đã thực sự cho em thấy khả năng thật của mình, rằng em có thể làm bất cứ điều gì, dù em là con gái, nhưng em vẫn rất mạnh mẽ. em học được một điều rằng chúng ta phải nỗ lực thật nhiều. Nhưng vâng, em nghĩ là mình có thể trở thành một cảnh sát.
Các học sinh tham gia cũng nói rằng các em nhận ra gia nhập ngành thi hành công lực đôi khi cũng rất nguy hiểm. Nhưng sự nguy hiểm đó là đáng giá và đó là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, trong khi việc nữ giới tham gia vào lực lượng cảnh sát đã không còn là chuyện hiếm, thì con đường trở thành những lính biệt kích thực sự tham gia chiến đấu ngoài chiến trường vẫn còn khá gập ghềnh đối với hai cô gái Kristen Grist và Shay Haver. Hiện giờ, cho dù họ là những lính biệt kích nhưng lại chưa thể tham gia chiến đấu ngoài mặt trận, ông Paul Shah, một lính biệt kích đã về hưu nhận xét.
Why would we automatically disqualify 50% of the population? That seems crazy. If people can meet the standards, then...
Tại sao chúng ta lại gạt ra 50% dân số như vậy? Nghe thật là điên rồ. Nếu mọi người hội đủ tiêu chuẩn thì chúng ta cần đến họ.
Các nhà lãnh đạo quân đội sẽ có khoảng thời gian từ bây giờ cho đến ngày 1 tháng 10 để đề nghị với Bộ trưởng Quốc phòng những vị trí chiến đấu nào nên được mở đối với những thành viên nữ trong quân đội.
Thưa quý vị, vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Thưa quý vị, đây là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp và buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại tới số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Vâng, xin kính chào hai bác sĩ.
Hello.
Xin chào quý vị thính giả, tôi là bác sĩ Nguyễn Đức Liên.
Tôi bác sĩ Nguyễn Văn Đích ạ, xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, anh Tấn Trương vừa thông báo rằng trên đường dây điện thoại lúc này là anh Nguyễn Thu Thắm ở tiểu bang Washington. Vâng, xin mời anh Nguyễn Thu Thắm đặt câu hỏi với hai bác sĩ thưa anh.
Dạ, thưa bác sĩ, tôi có đứa em gái 19 tuổi, nó thường ra mồ hôi tai hai cái bàn tay. Thì lúc nào cũng ra, mà ra lúc là 9 tuổi, như vậy là 10 năm nay. Hai bàn chân chân á, thì thỉnh thoảng cũng có ra, chứ mà ra thường nhất là hai bàn tay. Thì thưa bác sĩ, có thuốc nào, phương pháp nào trị được không? À, xin bác sĩ tư vấn giùm ạ. Xin cảm ơn ạ.
Dạ, thưa anh Thu Thắm, cái đề tài này rất là thông dụng và nhiều người mắc phải cái chứng này.
Dạ.
Tôi xin mời bác sĩ Nguyễn Văn Đích có nhiều kinh nghiệm về cái đề tài này, xin mời bác sĩ Đích thảo luận ạ.
Vâng, xin chào ông Nguyễn Thu Thắm.
Yeah.
Vấn đề này thì chúng tôi thường gặp ở hàng ngày, chúng tôi cũng thấy thường gặp ở những người trẻ, nên tôi cũng không lấy làm lạ lắm là khi ông cho biết là em gái của cô của ông 19 tuổi bị cái vấn đề này. Chúng tôi không coi nó thật sự hẳn là một cái bệnh, tôi thì phân biệt nó là bệnh với tật, tôi cho là một cái tật. Thì đó là một cái về cơ bản thì chúng tôi hay thấy những người trẻ đổ mồ hôi tay và cả mồ hôi chân nữa. Người ta hay nói đến cái tay nhiều hơn, có lẽ vì nó phiền hơn. Có nhiều mức độ của vấn đề, có người nhìn thấy cái tay ẩm ướt thôi, nó hơi trở ngại trong việc giao tiếp hàng ngày, thí dụ bắt tay thấy tay đẫm mồ hôi. Có người nó, tôi đã thấy những người nó có người có một thời tôi thấy nó nhỏ giọt xuống, tức là chảy ra rất là nhiều. Rồi như là nói thì nó có trở ngại cho vấn đề giao tế hàng ngày, có khi nó chảy mồ hôi ở dưới chân, nó cũng có trở ngại ở chỗ rằng là nó làm cho dễ bị nấm hơn, nó có hôi khi đi tắt đi, nó có thể hôi. Nó là một cái rối loạn của cái hệ thần kinh tự chủ, tức là chúng ta nhớ là trong chúng ta có hệ thần kinh tự chủ, nó gồm có hệ giao cảm, phó giao cảm, có một phần của hệ thần kinh đó, nó điều khiển những cái tuyến mồ hôi vân vân, nó hoạt động quá nhiều nên nó lại gây ra cái tình trạng đó, chứ không kể thực sự là một mảy. Thành ra là trong mức độ thì chúng ta chấp nhận nó, đến một mức độ khó chịu hơn có một loại thuốc chúng ta gọi là, tại ông ở Mỹ này cũng hiện vì có thuốc nó gọi là dry soul. Đánh vào nếu tiếng Việt là D-R-Y-Y dài, S-O-L. Tức là một cái dung dịch mà người ta có thể, cái người bị đổ mồ hôi tay có thể sức vào tay hay là chân buổi tối, thì nó có giảm bớt cái sự tiết mồ hôi trong ban ngày. Đó là chuyện thông thường và có lẽ nó cũng vừa đúng mức vì thực sự nó không là một bệnh. Tất nhiên là khi nói đổ mồ hôi tay thì kỹ thì cũng có người liên hệ nó đến cái bệnh gọi là cường giáp. Một vài người bị tăng cái hoạt động của cái tuyến giáp trạng ở cổ, nó có thể làm người đó thường thường là có những triệu chứng khác kèm theo. Nó có rung tay, có đổ mồ hôi tay, nhưng mà không có đổ mồ hôi nhiều như là trường hợp của cô em, của ông. Thật ra là trong thực tế nó là một rối loạn về dạng trong hệ thống giao cảm. Nó phiền chứ không phải là một bệnh nguy hiểm. Sau khi mà thành ra được việc điều trị thông thường thì không cần thiết lắm. Nếu đến một mức độ khó chịu thì có thể dùng cái như là tôi vừa nói là cái dry soul mình dùng ban đêm. Một mức độ khác thì người ta có thể đi cắt cái hạch giao cảm ở cổ, thì nó hết và hôi tay. Nhưng mà tuy nhiên nó là một cái thủ cần phải một cái thủ thuật, có khi thì bảo hiểm có thể trả, có thể không trả. Họ có thể cắt bằng cách nội soi, thì tôi cũng có thấy một số người cắt nó có kết quả ở tay, nhưng ngược lại nó lại có người thấy là đổ mồ hôi ở chân nhiều hơn. Thì đó là tình hình của trường hợp của em gái của ông. Tôi trả lời như vậy, không biết là ông thấy thế nào, ông có cần hỏi thêm gì nữa không?
Dạ thưa bác sĩ, spelling cái thuốc cho tôi để tôi mua về sức cho em thưa. Dạ.
Dạ thưa, tôi đánh dần theo tiếng Việt là D. D như là D đó.
Dạ tiếng Anh đi, tiếng English đi.
Tiếng Anh là dry soul, dry tức là khô đó.
Dry.
I'm sorry, xin lỗi. D-R-Y. S like Sam. O-L.
O-N.
L như là solution.
Dạ, yeah, Ryson.
Dạ, yeah, dry soul.
B-R-Y.
Sorry? Xin lỗi ông.
B-R-Y-O-N.
Vâng, đánh vần là D-R-Y và cái từ tiếp theo từ soul là S-O-L không ạ? Nó giống
yeah,
như là...
B tức là boy á.
B là dog á.
B-R-Y-S-O-N.
D như là dog.
D là David á.
Vâng.
Dạ là D.
Ryson.
Ryson, S-O-L.
S-O-L, Ryson.
S-O-L,
dạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
Vâng. Dạ, không có gì. Cảm ơn ông.
Dạ, kính chào bác sĩ.
Vâng, thưa bác sĩ là bác sĩ có vừa nói rằng là có thể làm một cái tiểu phẫu để mà cắt cái hạch giao cảm đó thưa bác sĩ. Thì ở cái độ tuổi nào thì nên cắt cái hạch giao cảm này ạ? Hay là phải có một cái mức độ tuổi tác nào đó, hay là có thể ai cũng thể cắt được cái hạch giao cảm này thưa bác sĩ?
Tôi không thấy nói đến vấn đề tuổi. Thông thường thì tôi thấy những người này, những trường hợp này xảy ra ở những người trẻ. Thì thường thường nhất là các phụ nữ họ thấy phiền, nên là họ một số người là muốn cắt. Tôi thấy rằng là cái cắt cũng dễ thôi, họ cắt bằng nội soi, nó bằng cái thủ thuật. Thường thường vấn đề là thanh toán thì có khi bảo hiểm có thể trả, có thể không thôi. Việc cắt cũng không có hậu quả gì thật sự. Nghĩa là một số là có kết quả tốt. Tất nhiên không phải là luôn luôn y khoa được như vậy, nhưng mà nói chung là có kết quả.
Vâng, cái thủ thuật này là nó cũng đơn giản à bác sĩ? Nó có phức tạp không ạ? Cắt có nhanh không ạ?
Tôi biết là đơn giản thôi, vì nó làm nội soi thôi. Vâng.
À vâng, có nghĩa rằng là cái việc mà ra mồ hôi tay này nó không có một cái, ngoài cái việc là cắt cái hạch giao cảm thì nó còn không có một cái phương thức điều trị nào mà là gọi là để làm chấm dứt hoàn toàn đúng không thưa bác sĩ?
Vâng, đúng như vậy. Nghĩa là cái dung dịch mà mình vừa nói nó có tính chất tạm thời thôi. Nó được việc trong khi mà mình dùng thôi, khi hết không dùng thì nó lại vẫn có triệu chứng như cũ.
À.
Bạn tôi xin góp một chút ý kiến thế này được không, MC Nguyễn Trung?
Vâng, thưa bác sĩ, mời bác sĩ.
Những điều mà bác sĩ Bích giờ vừa mới giải thích đó,
vâng,
là đấy là cặn kẽ cho cái vấn đề mà ra mồ hôi tay. Thì bác sĩ có nói đến cái hệ giao cảm và phó giao cảm. Thế thì có một cái chi tiết là thế này, những cái em học sinh mà đi học đó,
vâng,
khi mà nghỉ ngơi thì nó không ra mồ hôi nhiều, mà khi mà làm bài thi đó
là mồ hôi nó ra rất là nhiều. Và nhiều cô cậu đã về nhà đến buổi chiều đó, từ gan bàn chân đã mồ hôi nó ra nhiều và nó có cái mùi khó chịu lắm. Thế thì chúng tôi, bác sĩ Bích như tôi, chúng tôi gửi bệnh nhân, có một hồi ở bên California có một cái cơ quan, họ mới lo cái chuyện mổ, cái tele găng liên, đó, họ mổ ra. Thế thì nó có một số người thành công, cũng có một số người không thành công. Ngày xưa thì nó có một vài cái thứ thuốc, nó là như là bê lắc gan đó, là uống thì nó khô, nhưng mà hết uống đó thì nó lại ra mồ hôi nhiều nữa. Thành ra nó chỉ tạm thời mà thôi. Có lẽ nó giúp, nhưng mà bây giờ thì cái thuốc đó hình như là họ không có cho bán nữa ở trên. Thì nó có một vài thuốc về Belladenan, đấy là những điều hiểu biết. Thì tôi muốn bổ túc một chút xíu như vậy để xem rằng là vị thính đảng chúng ta có thể sử dụng được không. Và thì ý kiến của tôi là đến đây là hết.
Vâng, thưa bác sĩ, là tôi đọc báo đó, thì tôi thấy là ở trên ở Việt Nam đó, dân gian thì họ hay nói rằng là có thể nấu cái súp cháo chai đó, thưa bác sĩ, cái muscle đấy ạ, thì là nhiều khả năng có thể là giảm bớt cái triệu chứng là đổ mồ hôi tay đấy. Thì không hiểu là bác sĩ đã có bao giờ nghe đến cái đấy chưa ạ?
Thì họ dùng cái đó là một, họ dùng với cái phèn along đó để mà dằn trên tay đó.
Vâng.
Và nó có một vài cái lá cây đó họ cũng đã dùng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái đó nó chưa có khảo sát đến nơi đến chốn, thành ra mình không dám nói cho nó chắc chắn.
Vâng.
Nhưng mà biết đâu cái đó lại là một cái giải pháp tốt chăng, khi mà Âu Tây đó dược phẩm không có giúp nhiều.
Vâng.
Ý kiến của anh MC thật ra là rất là đáng để ý tới.
Vâng, thưa bác sĩ, là có một quý thính giả có vừa đặt câu hỏi với chúng tôi rằng là liệu là cái việc mà ra mồ hôi nhiều như vậy mà liên tục như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không, thưa bác sĩ? Hay là chỉ đơn thuần về mặt gọi là giao tiếp và mình bắt tay hay là này nọ thôi, chứ nó không có một cái tác động nào ạ?
Tôi nghĩ là nó không có, nó tôi không coi là một bệnh thật sự, nên tôi coi nó là một cái tật. Đó không có ảnh hưởng đến sức khỏe thật sự. Nó có phiền toái. Ví dụ các cháu học sinh có thể là làm phiền, tới phiền viết giấy ngày xưa viết bằng mực thì nó nghe mực thì thầy giáo la vân vân. Trong thực tế ở chân đó, thì nó có thể làm dễ bị nấm hơn, nó hôi bàn chân và dễ có nấm hơn, thì chúng người ta khuyên là đi giày có lẽ nên dùng cái thuốc trừ nấm, cái powder, mấy cái bột trừ thuốc trừ nấm. Tôi không nghĩ là nó là một bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe.
Vậy.
Thì vấn đề là dùng những thuốc mà thêm vô thuốc uống đường miệng đó thì nó có tác dụng tổng quát. Ví dụ như dùng Belladenan, nó có tác dụng tổng quát nên nó có thể làm những cái khô khác hoặc là tim đập nhanh vân vân. Những cái mà anh nói về vấn đề dân gian dùng đó tôi không định chất, nhưng mà tôi nghĩ, tôi liên tưởng thì nó chắc là có thể, tôi đề phòng nó có thể có dùng những cái lá, những cái chất mà nó thuộc cái loại chất nó tiết, chỉ nói thuộc cái loại thảo mộc lá mà nó tiết ra cái loại cái cây loại datura đó, nó tiết ra cái chất giống như là atropine, giống như là belladon. Thì tôi chỉ lưu ý đề phòng là lỡ dùng những cái loại dược thảo đó, thì mà những cái mà nó tác dụng trên hệ thần kinh đó, thì nên lưu ý là có khi nó gây ngộ độc nếu mà chúng mình dùng quá.
Vâng.
Đó là về y khoa mà nói.
Vâng. Rõ ràng là cái vấn đề mà ra mồ hôi tay này đang thu hút được rất là nhiều độc giả của VOA. Thưa bác sĩ, là có một quý thính giả có email cho chúng tôi nói rằng là ngày xưa cái thời mà ông vẫn còn ở Sài Gòn đó, cách đây mấy chục năm đó, thì có bác sĩ tiêm vào cái hạch ở ngực. Ông có biết về một cái trường hợp là bác sĩ tiêm vào cái hạch ở ngực mà nhưng mà ông không nhớ là tiêm cái loại thuốc gì và có thể chữa được cái tình trạng mà ra mồ hôi tay này, thì không hiểu là cái điều đấy nó có đúng không ạ bác sĩ?
Thưa, cái việc mà chích một cái thuốc, một là alcohol, hai là chích cái thuốc tê đó.
Vậy.
Và trong cái hạch găng liêm tê le thì đúng là cái hạch đó đó, nó ở cái đường nối giữa cổ với lại vai và nó ở xế về cái xương ngực. Thì cái tê le nó là một cái hạch giao cảm.
Vậy.
Khi mà chích vào đó là để mà điều hòa, để mà làm bế tắc cái luồng giao cảm mạnh quá ở đó.
Thế thì chích vào đó nó cũng có cái bất tiện là có những người mà chích vào đó xong thì cái người đã bị xây sẵn. Và chích vào cái teleganglion đó thì còn có một cái tác dụng nữa là để mà chữa những bệnh suyễn chẳng hạn cũng được nữa. Thì đúng, cái hạch đó nó ở phía trên của ngực, nó ở giữa, ở trong, ở bên cạnh cái xương đòn gánh đó. Vâng, thì quả mình là có những người chích cho đó thiệt, nhưng mà cái kết quả thì không thấy có cái lợi ích về trị liệu là bao nhiêu.
Vâng. Vâng. Thưa bác sĩ, là cái việc mà tiêm vào ngực đấy liệu nó có ảnh hưởng gì đến thần kinh hay là ảnh hưởng gì nghiêm trọng không ạ? Bởi nó tôi thì cảm giác là nó hơi có vẻ như nó gần tim đúng không ạ? Nên mình cũng hơi lo lắng một chút thì không hiểu là có bị sao không ạ?
Cái hạch nó ở bên cái mặt của cái đỉnh ngực, sự thực ra nó ở bên trên ngực, nó ở bên ngoài cái lồng ngực của mình. Và nó ở trong cái hệ thần kinh giao cảm.
Vâng.
Thế thì chích cái đó cũng không phải là không có hại. Bởi vì có những người chích xong đó, thứ nhất là phải để trong cái điều kiện là phải quan sát cái người đó. Và có nhiều người chích xong thì chích vào giao cảm xong đó thì là bị những cái phản ứng ngược lại với cái điều mà mình mong muốn. Cái thứ hai là chích thuốc vào đó không thể nào mà diệt cái hạch đó được, mà chỉ là tạm thời để mà làm cho nó ngưng hoạt động lại mà thôi. Rồi còn khi mà muốn cho nó ngưng hẳn thì như là bác sĩ Đích vừa mới nói đó, là giải phẫu cái hạch đó đi. Thì trong thời gian tôi nhớ cách đây chừng độ 5 năm thì tôi cũng có một số bệnh nhân mà muốn tôi giới thiệu sang California. Ở miền Nam California có một cái tổ chức của các bác sĩ người Việt và người Mỹ làm cái việc đó. Nhưng mà cái kết quả nó không có bảo đảm cho lắm. Cho nên vì sau này tôi thấy những cái người mà mong chữa bằng cái cách mà cắt cái hạch giao cảm đó cũng không thấy có nhiều người xin nữa. Thì kết quả đại khái nó là như vậy. Tôi nghĩ rằng là khi mà mổ một cái gì mà thấy cái kết quả nó không có đáp ứng với cái điều mình mong muốn thì chắc chắn là cả bác sĩ lẫn là y giới cũng lượng giá lại cái phương pháp đó. Và tôi nghĩ như vậy.
Vâng, thưa bác sĩ, vâng, đến đây rất tiếc là đến đây cũng đã kết thúc cái chương trình hỏi đáp y học của chúng ta. Và nếu mà bởi vì đây cũng là một cái vấn đề mà rất là nhiều độc giả của chúng tôi quan tâm đó ạ. Nếu có thể thì đến tuần sau chúng ta có thể dành một ít thời gian ở đầu chương trình để nói tiếp về vấn đề này, thưa bác sĩ.
Cảm ơn em Trịnh Nguyễn Trung. Và kính chào quý vị.
Vâng, xin kính chào hai bác sĩ và xin hẹn lại quý vị trong chương trình tuần sau. Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Ngành năng lượng gió của Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ gây ấn tượng trong năm 2014, củng cố thêm vững chắc vị thế của Hoa Kỳ là nước lãnh đạo toàn cầu về năng lượng gió, theo những báo cáo mà Bộ Năng lượng Hoa Kỳ công bố hồi gần đây. Năng lượng gió là một thành phần trọng yếu của chiến lược năng lượng tổng thể và kế hoạch năng lượng sạch của Tổng thống Barack Obama nhằm giảm ô nhiễm carbon gây biến đổi khí hậu, đa dạng hóa nền kinh tế năng lượng của Hoa Kỳ và thúc đẩy khả năng cạnh tranh kinh tế của Hoa Kỳ bằng cách đưa những công nghệ mang tính cải tiến lên mạng. Với việc sản xuất năng lượng gió đang gia tăng nhanh chóng, nhu cầu đang tăng trưởng mau lẹ và giá năng lượng gió đang giảm đều đặn, thấp nhất từng chứng kiến ở Hoa Kỳ, thị trường năng lượng gió của Hoa Kỳ vẫn mạnh. Theo báo cáo thị trường những công nghệ gió năm 2014 do Bộ Năng lượng và Phòng Thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley của Bộ công bố, tổng công suất lắp đặt điện gió tại Hoa Kỳ đã tăng trưởng với tốc độ 8% trong năm 2014 và hiện ở mức gần 66 GW, đứng thứ hai trên thế giới và đáp ứng 4,9% nhu cầu tiêu dùng điện năng một năm trung bình. Hoa Kỳ là nước lãnh đạo toàn cầu về tổng sản lượng năng lượng gió trong năm 2014. Báo cáo cũng chỉ ra rằng giá năng lượng gió đang ở mức thấp nhất từ trước tới nay và đang cạnh tranh với giá điện bán sỉ và những nguồn năng lượng truyền thống khắp nhiều vùng ở Hoa Kỳ. Như đã trình bày trong báo cáo, ngành năng lượng gió phân bố của Hoa Kỳ hỗ trợ một cơ sở công nghiệp trong nước ngày càng lớn. Những công ty xuất khẩu tua bin gió nhỏ ở Hoa Kỳ lại thông báo một năm xuất khẩu mạnh sang các nước trên toàn thế giới, chiếm gần 80% doanh số của những công ty sản xuất tua bin đặt ở Hoa Kỳ. Với chi phí đang giảm và sự phát triển công nghệ tiếp tục, những báo cáo này cho thấy rằng năng lượng gió là một nguồn năng lượng sạch đáng tin cậy, một nguồn năng lượng tái tạo cho các gia đình và các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Bộ trưởng Năng lượng Ernest Moniz nói. Thông qua những khoản đầu tư tiếp tục và nhờ những chính sách ổn định, chúng tôi tin tưởng rằng năng lượng gió sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra công ăn việc làm và định hình tương lai năng lượng sạch của Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất với Hoài Hương.
Hungary hôm nay tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại hai quận miền Nam trong một chiến dịch chống lại những người di dân đang cố gắng băng qua biên giới để vào Liên hiệp châu Âu. Lệnh khẩn cấp được ban hành vài giờ sau khi Hungary đóng bít lại khe hở trong hàng rào dựng ở biên giới Hungary giáp với Serbia, địa điểm mà người di dân sử dụng như ngã không chính thức để vào đất Hungary. Hôm nay, hàng trăm người di dân ép sát vào rào cản mới để đòi được băng qua biên giới. Hơn 200 người di dân đã băng qua cửa ngõ này vào ngày hôm qua. Bắc Triều Tiên hôm nay nói họ đã khởi động lại các hoạt động bình thường tại cơ sở hạt nhân Yongbyon và cảnh cáo rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công Hoa Kỳ vào bất cứ lúc nào. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải lời đe dọa này giữa lúc Bình Nhưỡng còn cho biết sẽ dùng công nghệ phi đạn đạn đạo bị cấm để phóng một vệ tinh theo dõi thời tiết lên quỹ đạo. Bắc Triều Tiên trong quá khứ thường dùng những lời khiêu khích có tính khoa trương trong ý đồ mưu tìm những sự nhượng bộ chính trị của Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ. Cảnh sát Thái Lan lần đầu tiên liên kết vụ đánh bom gây tử vong hồi tháng trước tại Bangkok với nhóm sắc tộc thiểu số người Uyghur đến từ Trung Quốc. Các nhà điều tra nói họ tin rằng vụ đánh bom là một cuộc tấn công trả thù bởi những kẻ buôn người Uyghur chuyên đưa lậu người Uyghur băng qua Thái Lan. Một tháng trước cuộc tấn công, Thái Lan đã trục xuất về Trung Quốc hơn 100 người Uyghur nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm người này than phiền là họ bị Bắc Kinh đàn áp. Quyết định của Thái Lan đã bị các tổ chức binh vực nhân quyền và các tổ chức Uyghur lưu vong lên án. Tổng thống Nga binh vực nước ông hậu thuẫn quân sự cho Syria. Ông Putin tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục giúp các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc đấu tranh mà ông nói là chống lại sự xâm lăng của quân khủng bố. Ông Putin cũng phản bác những lời chỉ trích cho rằng sự can dự của Nga vào tình hình Syria làm cho tình hình người tị nạn càng thêm tệ hại. Giới thẩm quyền tại bang California cho hay một phụ nữ cao niên bị khuyết tật đã thiệt mạng trong hai trận hỏa hoạn dữ dội tại khu vực phía bắc bang California giữa lúc các đám cháy vượt tầm kiểm soát của các nhân viên cứu hỏa vì tốc độ và cường độ của chúng. Thi thể của bà Barbara McWilliams, 72 tuổi, một người mắc bệnh đa xơ cứng bị nghiêm trọng, được tìm thấy trong những đống đổ nát của tư gia gần thung lũng Napa, khu vực sản xuất rượu nổi tiếng của thế giới. Và hai nhân vật không có kinh nghiệm trên chính trường nước Mỹ là tỷ phú địa ốc Donald Trump và một cựu bác sĩ giải phẫu thần kinh Ben Carson là hai ứng viên dẫn đầu trong danh sách được ủng hộ nhiều nhất trong cuộc vận động để được Đảng Cộng Hòa đề cử làm đại diện cho Đảng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm tới.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai, chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối, giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.